Đó. Thì bây giờ chúng ta tu mà dứt sạch hết ba thứ đó rồi thì tự nhiên mình thành Phật chứ không có gì hết. Mà ba thứ đó, quý vị bây giờ chúng ta tính bao lâu chúng ta dứt hết ba thứ đó. Nó là thứ gì mà đơn giản đó, phải không? Mình tưởng chừng như là một tối một chuyện làm hết vậy, nhưng mà sự thật ra ba thứ đó là hết được những cái thứ của nó cũng không biết bao lâu được hết. Nghĩa là hết cái thơ thì dễ là dễ mà cũng không phải dễ được. Ví dụ như người ta chửi cái mặt mình mà mình đừng nổi hứng, chuyện đó không phải là dễ đâu, phải không? Cho tới chừng nào mà chửi cái mặt mình mà mình cũng vẫn tươi cười như thường thì cái đó là mà không có duyên dạo. Như cái tươi cười mà duyên dạo tươi cười bên ngoài thì cái đó nó cũng chưa phải là thứ thiệt nữa. Thì như vậy cho nên hết được ba cái đó là cái thời gian nó dài dẫn chứ nó không có mơ. Cho nên biết rõ rằng ba cái bậc mà dứt á thì có thể gọi là qua ba cái duyên thứ trước. Nhưng ở đây thì ngài nói rằng ba bậc nó biến hình biến trạng quá nhiều ở trong mỗi niệm ác của mình thì gọi là một kiếp. Vì vậy mà chúng ta dứt hết bao nhiêu niệm ác đó gọi là qua ba cái a tăng kỳ kiếp. Cái tấm che như đã bị tam độc nó che đậy, nếu không vượt ra ba cái tâm đại a tăng kỳ đại hằng hà sa, ba cái đại hằng hà sa ác độc này thì làm sao gọi là giải thoát. Vì vậy cho nên nó qua ba tăng kỳ mới được giải thoát. Nay nếu hay chuyển thân thân tư vân vân ba cái thứ độc tâm độc này làm ba cái thứ giải thoát ấy là ấy gọi là được độ tan cái a tăng kỳ kiếp, tức là được qua ba cái a tăng kỳ kiếp. Chúng tâm đời mà khó như khi động tâm không có hiểu cái lời nói bí mật của Như Lai về ba cái đại a tăng kỳ, bèn nói thành Phật ở trong cái số kiếp như vi trần, đây đâu phải làm như làm những người tu hành họ thối cái bồ đề đảo. Mình cứ nói tu phải vượt qua số kiếp nhiều như vi trần, không có nói chuyện hết, không biết chuyện nào hết. Còn nếu nói tu là tam độc, qua tam độc rồi thì đó là qua bao nhiêu số kiếp thì có ngán không? Quý vị thấy ngán không? Hết ba độc thì qua được bao nhiêu số kiếp? Thì như vậy mình thấy tỷ lệ hôm trước mình không hề, bữa nay mình giảm còn chừng chín thì mình thấy mình qua được chín rồi, phải không? Như vậy thì mình có thể mình lường biết chừng nào mình thành Phật, nào mình thấy thành Phật không xa. Chứ còn nói qua ba cái số kiếp như là quán bụi thì thôi, như là coi như mình vô phần. Mà nếu vô phần tức là thấu vô đề tánh. Vì vậy cho nên chúng ta biết ba vô số kiếp tức là ba độc, qua ba độc rồi thì thành Phật, đó là một sự thật ở ngay nơi tâm mình. Như vậy thì chúng ta hy vọng, tuy nhiên ngày nay chúng ta còn than phân tư và chúng ta cố gắng nỗ lực làm cho nó mòn, nó giảm từ từ từ, nó giảm được phần nào thì mình thấy mình qua được phần ấy. Thì như vậy cái con đường thành Phật chúng ta thấy có phần chứ phải vô phần nữa. Thì như vậy tức là ngài chuyển hết những cái gì mà trở về tự tâm, mà trở về tự tâm thì cái đó mình mới thấy mình làm được. Chứ còn nếu mà mắc kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài, những cái danh từ bên ngoài thì chúng ta đâm ra chán nản thối chí. Vì vậy cho nên hiểu lầm có thể làm cho mình phải thối bồ đề tâm. Tại vì bây giờ đại đa số người tu mà không tin mình thành Phật là tại sao? Tại tưởng tu không có bao nhiêu chất kiến gì vậy hả? Mình nói cái lần kiến nhỏ kiến vậy, còn tới hai cái vô số kiến với một cái vô số kiến mà có mòn cái một chút kiến thì không biết chừng nào mà kể. Cho nên không có hy vọng thành Phật. Còn bây giờ nghĩ rằng nghĩa là giúp tan bạc và thành Phật thì nỗ lực giúp, giúp mau chừng nào thành Phật mau chừng nấy. Thì như vậy khả dĩ mình hy vọng, phải không? Trong đời này giúp hết tam độc mình thành Phật.
Thì cái đó là một cái làm cho mình nỗ lực mình tu. Thì đó bằng thành Phật là hết tham sân si. Có thành Phật nào còn tham sân si đó, phải không? Thì như vậy mà nói đau vô chút xíu thì không ai có hy vọng hết. Còn nếu nó hết tham sân si thì mỗi người đều có hy vọng. Thì chúng ta thấy tổ chứa nó huyển chuyển cho bên ngoài trở về tự tâm. Mà trở về tự tâm thì mình cảm thấy mình rằng tuy nhiên muốn biết hết nó cũng phải thời gian khá dài, nhưng mà mình cảm thấy dần dễ tu. Nhờ vậy mà mình phấn chấn tu hành được, giúp được cái ba cái bậc mà hy vọng mau thành Phật. Đó là cái lối khéo chuyển bên ngoài để trở về tự tâm. Cho nên cái phẩm này, cái phần này gọi là phá tướng. Phá tướng là vậy đó, tức là không có mắt đẹp hình tướng bên ngoài, được ghi hướng về nội tâm. Hỏi rằng Bồ Tát Ma Tát gia từ tam tự tịnh giới hành lục ba la mật mới thành Phật đạo, nay bảo cái là người học chỉ có quán tâm thôi thì không có tu giới hạn, thì làm sao mà thành Phật được? Đó, tam tự tịnh giới tức là nhân cái tâm tam đạt lại, nhân cái tâm tam đạt thành ra vô lượng cái nhóm thiện. Chữ tự đó nghĩa là hội họp lại, vô lượng cái là khác thiện khắp hội họp nơi tâm, cho nên gọi là tam tự tịnh giới. Lực ba la mật ấy tức là tịnh sáu cái căn vậy, người ấm gọi là ba la mật, người sinh ra gọi là đến bờ kia, do là đạt bỉ mạng tức là đến bờ kia, do sáu căn thanh tịnh không nhiễm theo sáu trần, tức là qua được cái con sông phiền não đến được cái bờ bồ đề. Cho nên nói rằng lục ba la mật bây giờ nói rằng tu lục ba la mật có đầy đủ lục ba la mật mới thành Phật, thì bây giờ lục ba la mật tức là lục căn, và lục căn nó mình nó thay gì hồi kia nó nhiễm sáu trần, bây giờ đây mình thanh tịnh nó không có nhiễm sáu trần nữa, tức là nó qua được cái sông ô nhiễm rồi, sông phiền não ô nhiễm đã qua, tức là nó đến cái bờ niết bàn cái gì hết. Thì lục ba la mật là ngay lục căn mình chứ đâu xa lạ. Ba ra tăng trì tức là tam độc của mình chứ không có cái gì khác đó. Thì như vậy ý ngài chỉ rõ tam a tăng trì và lực ba la mật đều ngay nơi tâm mình và sáu căn của mình chứ không có gì khác. Hỏi rằng như kinh đã nói tam tự tịnh giới ấy tức là thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sanh, đó gọi là tam tự tịnh giới. Nó chỉ nói chứa cái tam tâm tam độc thì đâu không phải là văn nghĩa có chỗ tốt nhau. Đáp Phật nói chung ấy là cái lời chân Phật. Bồ Tát Ma Tát đối ở nơi quá khứ trong cái là lúc tu hành cái nhật tu nhân, vì đối trị ba độc pháp ba cái thệ nguyện đoạn tất cả ác, cho nên thường trì giới đối nơi cái là tham độc, đó là đối với cái tham độc. Thệ tu tất cả thiện, cho nên thường tập định đối với cái sanh độc. Thệ độ tất cả chúng sanh, cho nên thường tu trí huệ, đó là đối với chư độc. Gia trì giới định huệ vân vân như thế, hay là bình đẳng như thế, ba thứ pháp thanh tịnh hay siêu việt ba cái độc kia mà thành Phật đạo. Các cái là ác siêu diệt gọi đó là đoạn, các cái thiện đầy đủ gọi đó là tu, do hơi đoạn ác tu thiện thì muôn hạnh được thành tựu, tự và tha đều lợi, khắp cứu giúp quần sanh, gọi đó là độ. Cho nên biết chỗ tu giới hạnh chẳng lìa nơi tâm, nếu tự tâm thanh tịnh thì tất cả Phật độ phải đều thanh tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì Phật độ phải đều thanh tịnh. Cho nên trong kinh nói, tâm tối thì chúng sanh tối, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Muốn được tịnh độ phải tịnh cái tâm kia, từ theo cái tâm kia tịnh thì phải Phật thanh tịnh. Ba cái nhóm tịnh giới tự nhiên được thành tựu vào. Thì như vậy để cho thấy rằng khi ở trong kinh nói rằng tam tụ tịnh giới, một là thệ đoạn tất cả ác, hai thì thệ tu tất cả thiện, ba là thệ độ tất cả chúng sanh. Nhưng cái đó cũng không ngoài tam độc mà ra. Đoạn tất cả ác tức là tham, đoạn cái tham, tu tất cả thiện tức là trừ cái tham, độ tất cả chúng sanh tức là diệt cái si, chứ cái gì đó. Thì như vậy tham sân si hết thì đó là ba tụ tịnh giới, mà được như vậy thì sẽ được về cõi Phật thanh tịnh. Hỏi, như kinh đã nói, lục ba la mật ấy cũng gọi là lục độ, để gọi là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nay nói lục căn thanh tịnh gọi là ba la mật, làm sao mà không hỏi được? Là lục độ cái nghĩa nó như thế nào? Đáp, muốn tu lục độ phải tịnh lục căn, hàng phục lục tập, hơi xả cái nhãn tập tức là cái giật con mắt, lìa được cái cảnh sắc thì gọi đó là bố thí, hơi tán được cái nhĩ tập, nơi âm thanh kia, nơi thanh tầng kia không có cho nó buông lung, gọi đó là trì giới. Hơi nói thuộc cái tử tập, bằng bình đẳng các cái mùi thơm hơi tự tại điều hòa, gọi đó là nhẫn nhục. Hơi chế thuộc cái là thiệt tập, không có tham các cái là mùi vị, các cái vị và các cái sự co ngâm chướng vận, thì gọi đó là tinh tấn. Hơi hoàn phục được cái là thân tập, đối với các cái sức dục mình lặng lẽ không động thì gọi đó là thiền định. Hơi điều được cái ý tập, không có thuận theo vô minh, thường tu cái là giác huệ thì gọi đó là trí huệ. Lục độ là vận, lục độ là vận chuyển lại. Lục ba la mật như là chiếc thuyền hay là cái bè, hay vận chuyển chúng sanh đến nơi bờ kia, cho nên gọi là lục độ. Thì ngài hơi sáu căn của mình tu á, thì ngài cho rằng đó là đủ cả lục độ rồi. Nghĩa là con mắt thấy sắc mà không có nhiễm sắc đó là đã bố thí rồi, phải không? Đã xả ra là mệt rồi. Lỗ tai nghe tiếng mà không có buồn thương giận ghét đó, thì đó là trì giới rồi. Còn cái gì nữa? Lỗ mũi ngửi mùi hơi thơm bình đẳng đó, là sao? Là nhẫn nhục rồi đó. Thì như vậy mình thấy thằng ngày nơi sáu căn mình lúc nào mình cũng có tu lục độ hết. Nếu như lực độ rồi sáu căn thì hàng ngày mình tu. Thì nói như vậy quý vị thấy cái danh từ nghe nó hơi cách biệt, khó mà hiểu, nhưng thật sự chính vì như vậy đó thì chúng ta mới thấy cái tu nó chỉnh. Hàng ngày hàng giờ sáu căn mình tu luôn 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 không có dừng. Còn nếu mà nói lực độ là cái pháp ở bên ngoài đó, thì tôi bố thí là khi nào có việc cần giúp người ta gọi bố thí, thì như vậy thì coi như mình chờ có cơ hội mới làm được, phải không? Chứ còn hàng giờ hàng phút mình đâu có làm. Còn nếu mình thấy lục độ ngay như khó tăng thanh tịnh thì giờ phút nào cũng có tu lục độ. Mà như vậy thì mới chuyển hướng được sáu căn ô nhiễm trở thành sáu căn thanh tịnh. Mà sáu căn nhiễm trở thành tịnh độ thì đó là trở về giác cái gì, đó là ra khỏi bề mê cái gì, thì chưa lại là không nói độ là cái gì. Cho nên hiểu như vậy thì thấy rõ đó là lục độ, ngay sáu căn mình thanh tịnh tức là lục độ. Thì như vậy nó là nhớ, quý vị nhớ không có nguyện mình mà không có tham sát vị nè, và không có yêu xa thân rồi vân vân đó, thì quả đó là kinh tấn rồi, phải không? Nó là hàng ngày tới bữa cơm rồi thấy vị ngon vị dở mà mình không yêu không ghét đó. Đó là mình đã có kinh tấn rồi, và khi nào hứng nó hướng cho mình nhìn nó lại cũng đó có kinh tấn rồi, không phải ở đâu xa nha. Chứ còn chờ nhà đơn không ngủ nó kinh tấn thì cái đó kinh tấn nó còn xa. Chứ còn hàng giờ phút mình giống như vậy đó là mình đã có kinh tấn. Kinh tấn rất là gần, rất là dễ. Hỏi trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai khi làm Bồ Tát cần uống ba cái đấu và sáu thân sữa đặc mới thành Phật đạo. Nói rằng khi đó ngài có uống ba đấu sáu thân sữa rồi ngài mới thành Phật. Thì như vậy đó, trước ngon uống sữa rồi sau đó mới chứng Phật đạo. Thì đâu những đâu có chỉ quán tâm mà để giải thoát ý. Nó dẫn này là dẫn thầy lịch sử. Hay sao khi mà được cái cô một nữ mà đang xuống giường sữa rồi ngày uống xong cái đó rồi xả sắn rồi chứ không xong tắm rồi lên lên uống sữa rồi xả xả ngồi rồi từ đó mà thành Phật đạo. Thì như vậy thì kết luận rằng do nhờ uống sữa đó cái đấy cái lượng nó chừng đó cho nên nó thành Phật. Thì ngày đó thật đúng là thật cái chỗ biết nó ra đều không có dấu, thật như cái chỗ ông biết nó không có dấu, ông không có nói sai. Biết rằng nhân uống sữa rồi sau đó nó thành Phật, quyết định như vậy. Nhưng mà nó uống sữa đó có hai thứ. Phật đã uống đó không phải là cái thứ sữa bất tịnh ở thế gian, mà chính là cái chơi như thanh tịnh pháp ngũ trời. Tức là cái sữa chơi như thanh tịnh lại. Ba đấu là chỉ cho tham tự tịnh giới, sáu thân tức là chỉ cho lực ba la mật. Thành khi thành Phật đạo là do uống cái sữa pháp thanh tịnh như thế mới chứng được Phật quả. Nếu nó Như Lai uống cái sữa bò do cái là sự những cái tinh ba của sữa nó phối hợp những cái điều bất tịnh ở thế gian thì đâu không phải là chưa bao là nghi lầm lắm ý. Đâu không phải là chưa bao nghi lầm Đức Phật dữ ý. Vì cho như là tự là cái là kim cang bất hoại, cái là pháp thanh vô lậu, hằng lìa tất cả cái các cái khổ thế gian. Đâu phải cái là sữa bất tịnh như thế để mà nuôi dưỡng no đủ cái pháp đó. Như kinh nói con tâu, kinh là chỉ là kinh Niết Bàn. Con tâu ấy nó không, nó chẳng ở chỗ cao nguyên mà nó cũng chẳng ở cái chỗ ẩm thấp, nó chẳng ăn những cái thứ lúa mạch hay là những cái các cái thứ lúa gạo hay là bắp, mà cũng không có cùng với những con tâu bực mà nó ở chung. Cái thân trong tay ấy nó làm ra nó hiện ra cái sắc vàng tử tử ma nói trong câu ấy tức là chỉ cho cái từ lô giá na Phật, xá na Phật lại, do cái lòng đại từ bi thương xót tất cả, cho nên trong cái pháp thể thanh tịnh lưu xuất ra ba cái món tịnh giới lục ba la mật, sẽ là pháp ngũ vi diệu như thế, để nuôi dưỡng tất cả những người cầu giải thoát. Con cầu chân tịnh như thế, có cửa thanh tịnh chẳng phải chỉ có Đức Như Lai uống nó được thành Phật đạo, mà tất cả chúng sanh nếu hay uống được nó cũng đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Thì như vậy cái cửa đó là cái cửa tam tự tịnh giới lục ba la mật, pháp xuất từ cái pháp thanh tịnh là phải không, chứ không phải là cái cửa thường mà chúng ta thường nghe thường nói. Đây là nó chính là khá tiếng đó. Quý vị đọc cái đoạn này thấy thực là tổ nó đi thẳng về lý để không cho chúng ta chấp bị nữa. Hỏi tăng kinh đã nói Phật dạy chúng sanh phải tu tạo ngô già lan và đúc hoặc là vẽ hình tượng Phật, đốt hương tán hoa và thắp đèn sáng luôn, thắp đèn sáng luôn ngày đêm khó thờ, đi hiểu pháp hành đạo, trì trai lễ báo, các cái thứ tâm đức đều thành Phật đạo. Nếu chỉ quán tâm mà tổng ý hết các hạnh, cho nói thì việc như thế ưng là hư dối sao? Đáp: Phật nói, Phật đã nói ở trong kinh có vô lượng phương tiện, do tất cả chúng sanh cái đội động tâm quán yếu, không ngờ được cái nghĩa thận thân, thể dĩ mượn cái hữu vi mà dự cho cái vô vi. Nhớ lại có người tu cái nội hạnh chỉ cầu ở bên ngoài, có người nếu là chẳng tu nội hạnh chỉ duy trì cầu ở bên ngoài, mong cầu được phước, không có cái thể được vô hữu thị trí, tức là không có thể được đó. Như vậy ngài ý muốn nói rằng phải giữ mà tâm kinh có chết những cái đoạn và rằng chúng sanh phải tu tạo các ngôi già lam, rồi phải đức tượng Phật, giả tượng Phật Bồ Tát để mà thờ, rồi phải thắp đèn, phải thắp hương, phải tán hoa, phải đốt đèn sáng, đèn lưu ly sáng luôn ngày đêm, rồi khóa thờ hành đạo không dừng, thì trai lễ báo, do tâm đức đó được thành đạo. Thì hỏi như vậy đó, bây giờ mà chỉ dạy quán tâm không thì như vậy cái chuyện chưa bỏ sao? Phải không? Thì đây mà nó trả lời, nó nói là nếu chúng ta tu nhờ Phật sẽ dĩ nó ra, nó tâm kinh như vậy đó, là ngài dùng vô lượng phương tiện, trong những phương tiện đó là vì những người đoạn tâm kết yếu, không ngộ được cái nghĩa là sâu xa của Phật, cho nên mượn cái hữu vi để mà chỉ cái vô vi, để giữ cái vô vi, mà mình không chịu tu ở bên tâm mà chỉ cầu bên ngoài muốn được phước thì không thể nào được hết. Đây là cái giải thích nó già lam là cái gì. Nói là già lam đó là cái là tiếng của Ấn Độ, ở Trung Hoa dịch là thanh tịnh địa, là cái chỗ đất thanh tịnh. Già lam tức là dịch là đất thanh tịnh. Nếu hàng trừ được ba độc, thường tịnh được lục căn, thân tâm lặng lẽ, tâm ngoài thanh tịnh, ấy là tu tạo già lam. Thì như vậy chúng ta tốt nhất là như ngôi chùa, phải không? Ngày ngày sáu căn giữ thanh tịnh đó là cái chùa rồi đó, là ngôi già lam thanh tịnh. thì như lại là tích chừa, là như lại mình bây giờ không chịu lo phá căn thanh tịnh mà lo sống chữa những người đất cho to, đất chừa cho lớn, rồi đó gọi là tu đạo dạy thân. Thì như lại đó là khác cái nghĩa của ngài mới nói rồi. Đó là giải thích gì Già Lan, rồi nói rằng đức tượng Phật hay là giả hình tượng Bồ Tát vân vân đó, ấy tức là tất cả chúng sanh cầu Phật đạo lại để gọi rằng tu các cái giác hạnh, tu các cái hạnh mà giác ngộ nó dần dấu như nào cái chơi dung diệu tướng nó vườn tượng cái hình dáng cái chân dung diệu tướng tinh la. Đây là cái tạo tác đức tượng, tượng hay là giả cái đức tượng bằng đồng hay là giả gạ cái tượng bằng giấy vân vân. Nói vậy nghĩa là nói rằng chúng ta tu tập những cái hạnh giác nó giống như cái diệu hạnh diệu tướng của Như Lai, thì như vậy đó là chúng ta đã đức tượng Phật, chúng ta đã giả tượng Phật rồi đó, giống tượng Phật. Thế nên người cầu giải thoát dùng cái thân làm cái lò hương, dùng cái pháp làm lửa, dùng cái trí huệ làm cái thọ khóa đó, dùng ba tự tỉnh giới và có ba la mật làm cái khuôn, cái khuôn mẫu để mà bức, và để lọc những cái cho như Phật tánh tăng thân, tức là lọc lượt cho như Phật tánh tăng thân khắc vào tất cả giới luật ở trong cái mô phạm giới luật, như là lời dạy mà văn làm một cũng không có thiếu sót, tự nhiên thành tựu được cái hình tượng chân dung, hình tượng chân dung của Phật, để gọi là cứu chính thường tự vi diệu thất thanh lạc. Không phải những cái pháp hữu vi bại đạo, nếu người cầu đạo không hiểu như thế về đức tượng, không hiểu như không hiểu đức tả cái là chân dung như thế, nương vào cái gì mà nó đang không biết, nếu không chịu đức tả chân dung của Phật giống như đây dạy, phải nương vào đâu mà nó không biết, lại nó là đốt duyên cũng không phải là cái duyên có tướng ở thế gian, mới là mà chính là cái duyên vô vi chánh pháp rồi, trong các cái duyên đó thì các cái mùi hôi nhơ của vô minh ác nghiệp phải khiến nó tiêu diệt. Trong cái duyên chánh pháp ấy có năm thứ, một là cái duyên giới để gọi là năng đoạn hay đoạn các cái ác, hay tu các cái lành, hay là cái duyên định để gọi rằng thâm tính đại thừa, tâm không còn thối chuyển. Ba là cái duyên huệ để gọi rằng thường ở nơi thâm tâm, tâm thì tự quán sát, ở tâm mà tự quán sát, đặt gọi đó là cái duyên huệ. Bốn là cái duyên giải thoát để gọi rằng hai đoạn tất cả đó là vô minh kiết thuộc, gọi là hương giải thoát. Năm là cái hương giải thoát tu kiến, để gọi rằng quán chiếu thường sáng suốt, thân đạt không có ngại. Như thế năm cái thứ hương thơm như thế gọi là cái hương tối thượng, thế gian không có gì sánh bằng. Phật khi còn ở tại thế khiến các vị đệ tử dùng cái lửa trí huệ như những cái hương vô giá như thế để cúng dường mười phương chư Phật. Thời nay chúng sanh không hiểu cái là nghĩa chân thật của Như Lai, chỉ đem cái là lửa ở bên ngoài đốt những cái hương tầm đàn ở thế gian, rồi hoặc là quân lục các cái duyên có chất nhẹ rồi mong mỏi được phước báo thì làm sao mà để ý. Mình chỉ thương thương bên ngoài cầu phước báo, đến cây này hết thì khóc cây khác, đến già thì nó hết tiền thôi, làm sao có phước báo. Phước báo là phải mong cái thứ duyên đó đó, mong thứ duyên đó mà đến hàng ngày thì phước báo vô lượng vô biên. Lại nói tóm ra đó là sao, nghĩa cũng như thế, để gọi rằng diễn nói chánh pháp có câu là do tâm đức. Nó tán qua tức là tán chánh pháp ra cho thiên hạ được nghe, được lãnh thụ là tán qua. Diễn nói chánh pháp cho người ta nghe, người ta hiểu cho tôi là tán qua. Cho nên nó là tán qua tâm đức, làm lợi ích cho hữu tình tán duyên, tức là mình tán qua khắp tất cả đối với cái trên như tấm trên như khắp thứ cao nhiên. Đây là cái qua tâm đức thật và thưa ngợi cứu chính thường trụ, không có bị tàn, không có cái thời kỳ mà tàn héo lại. Nếu lại có người tán được cái qua như thế thì được phước vô lượng. Nếu nó như la dạy chúng sanh tắt chặt những cái lìa là hoặc là thương tổn những cỏ cây để lấy làm qua mà tán thì không có lẽ phải rồi. Vì có sao? Bởi vì cái người mà từ giới thanh tịnh đó đối với các cái vạn tượng sinh la trong trời đất không khiến cho thức phạm, không để không khiến cho thức phạm. Nếu mà làm xúc phạm á, còn mắc cái tội rất lớn. Hướng lại ngày nay cố tình mà quỷ phá tịnh giới, thiên tổn dạng vật để cầu được phước đó, thì muốn lợi ích mà trở lại tổn giảm, đâu có lẽ ấy ư. Mình bây giờ mình xúc xong là mình rõ lắm, mà làm cái tổn thương chúng sinh cầu mình đủ phước đức. Vậy là cái đó rồi, phải không? Và nó tán ra là tán cái gì? Tức là đang giáo lý chỉ dạy cho mọi người. Họ nghe là như giờ tôi tán ra cái gì đó. Chứ còn mình cứ đang ra cắt cái da, cắt bon cái trong. Mình chinh trong mình, mình hôi hóa, mình nói mình tán ra. Hay là chứng dường Phật thì như vậy thì nó là thương tổn chứng sinh, mà muốn đổ phước thì sao được. Đó là họ là ý này, mà chỉ như vậy đó. Còn bây giờ nói về đốt đèn lưu niên thường sáng trước ngày trước đêm còn thánh về chưa trước chưa lý nó thắp cái đèn ở bên ngoài Phật nói cái đấy trước nhiều lần chưa thiên mà thắp sáng trước ngày trước đêm là trước nhiều lần chưa thiên mình cũng không biết thế thì sao. Thì bây giờ có người nói là nhờ thắp đèn sáng ở ngoài cái tâm vô thấy tượng Phật con như người pháp tâm, cho nên đấy trước thì đó nghe cũng có lý, nhưng mà nói lý nó nhẹ lắm. Còn ở đây là nói thắp đèn sáng như thế này, thường minh đăng tức là cái đèn thường sáng trước ngày đêm đó, tức là cái chánh tâm chánh giác rồi. Cái đèn mà sáng trước ngày trước đêm là cái tâm chánh giác rồi. Cái giác đó, tức là minh liễu, ví dụ cho ngọn đèn, dụ đó là ngọn đèn. Thế nên tất cả người cầu giải thoát lấy cái thân làm cái đài của ngọn đèn, lấy cái tâm làm cái kim của đèn, thêm các cái là giới hạn lấy làm dầu, tức là trong dầu thêm, giới hạn là trong dầu cho đèn. Cái thân là đài cái đèn, còn cái tâm là thêm cái đèn, còn cái giới hạn đó là thêm dầu cho đèn. Mà soi khắp tất cả vô minh chi ác, hay lấy những cái là pháp linh này thứ lớn mà soi thị nhau, tức là một ngọn đèn thắp một ngọn đèn rồi mời đến trăm ngàn ngọn đèn mỗi mỗi không cùng tận, cho nên gọi là trường minh. Quá khứ có Đức Phật hiệu là Duyên Đăng, cái nghĩa cũng như thế. Hồi xưa Đức Phật hiệu Duyên Đăng cũng là đốt đèn, đốt như vậy đó, mà thành Phật cứ phải đốt như mình, đốt đèn hoài không thành Phật. Là tại vì không biết cái đèn, lấy cái thân là làm cái đài, lấy cái tăng làm cái tương, lấy cái giới hạnh làm dầu. Thì cái đèn đó mà đốt lên thì để chiếu phá vô minh si ác nha. Rồi cái đèn này mời cho đèn kia mời gà không hết, đó là đăng đăng quyền minh vô tận. Vô tận đăng là nghiệp chúng sanh như tư không hội được cái lời nói phương tiện của Như Lai, chuyên hành cái hư vọng, chấp trước cái hữu hư, đèn đốt cái là đèn dầu ở thế gian để chiếu soi tâm cái là nhà tắm, gọi đó là y theo lời dạy, đâu không có lầm ư? Đốt đèn sáng ở trong cái nhà tối của mình đó là nó y theo lời Phật dạy rồi, tôi làm đúng như Phật dạy, đó là lầm rồi, đâu có lầm ư? Vì có sao Phật sống cái hào quang sáng ở giữa chặng nào, cái tướng hào quang sáng ở giữa chặng nào, hay chiếu soi tám muôn hay một muôn tám ngàn thế giới, đâu nhờ cái ngọn đèn do cái dầu to như thế mà làm lợi ích, để làm lợi ích quốc tử có lý này nên không phải như vậy ư? Đâu không phải như vậy ư? Thì như vậy thấy Đức Phật là sống hào quang trên cái cảnh ngoài của ngài soi sáng thấy hết. Thì như vậy thì cái hào quang soi sáng cái Phật đó đâu phải nhờ mình đốt, đâu phải nhờ mình đốt những cái đèn bằng dầu rồi cũng vậy, là sáu thời hành đạo ấy để gọi rằng ở trong sáu căn mình nói là ngoài bên sáu thời hành đạo, thì sáu thời hành đạo là gì? Nghĩa là ở trong sáu căn trong tất cả thời thường hành Phật đạo, tu các cái giác hạnh, điều phục sáu căn luôn luôn không bỏ, gọi đó là lực thời hành đạo. Thành nó lực thời hành đạo khác mình cứ chia ra tiếng ngọ ngọ dậu gì đó mỗi thời hành đạo thì cái đó gọi là lực thời. Nhưng nhà nơi phải lực thời hành đạo tức là nơi sáu căn thường thường để mà dùng cái giác hạnh chiếu soi nó, đó là lục thời hành đạo không bỏ. Thì như vậy hai cái hành đạo khác nhau, cái kia là đúng như giờ nào thì đi để tụng kinh thờ như đó, là đúng như giờ kia là tụng như thờ. Như vậy thì quý vị thấy hai cái người hành đạo ai chỉnh hơn ai? Nếu là hành ở sáu căn mình thường thường tỉnh giác thì thấy cái đó mới chỉnh chứ. Thì nó nói lục thời mà không có thời nào cũng tu hết. Nghĩa là luôn luôn tất cả thời đều hành thường hành Phật đạo, tức là tu các cái giác hạnh để mà điều phục sáu căn mình, nó luôn luôn không bỏ thì gọi là lực thời hành đạo. Còn nói hiểu thoát hành đạo là sao? Chỉ thoát đó là chỉ cho thân vậy, người phải tu cái giác hạnh, người tìm hiểu nơi thân tâm, tức là quanh đi xung quanh thân tâm, mở miệng chẳng dừng, gọi đó là nhiễu thoát. Quá khứ các vị thánh đều hành cái đạo này, đến khi đến được niết bàn, hồi nay người đời không có hội được lý này, tình tật chẳng ở trong mà hành, chỉ có chấp cái bên ngoài mà cầu, đem cái thân chấp ngại đi nhiễu cái thoát thế gian, ngày đêm tẩu sậu, tức là chạy quanh thoát lớn tự nhập tâm, nó đi quanh thoát ngày đêm hoài đó. Như vậy đó cho là đi nhiễu thoát hành đạo, mà không có ngờ rằng nhiễu thoát hành đạo là từng hành nơi thoát thân tâm thoát tâm mình, tức là nghe nơi thân mình luôn luôn mà dùng cái giác hạnh thuần hoàn tu hỏa, không có bỏ lơ, không có quên sót, thì đó gọi là nhiễu thoát hành đạo. Lớn tự nhập nhằn mà không có, mà đối trên tấm một cũng không có lễ, không có lễ dịch một cái biểu nào đó. Thì như vậy gọi là nhiễu thoát hành đạo. Bây giờ nói kỳ sao được, thường thường mình hay tự xa tôi từ quá thí chuyển từ sao thanh tịnh từ sao như thế nào để làm không ăn thịt con cá, đó là từ sao phải không? Thì ở đây ngài dạy Vì sao đó là phải nên hội được cái ý. Nếu không đạt được cái lý đây thì lúa ngập cái công phu chỉ coi đó là tề lại, để gọi là đồng với cái đồng tề, tề chứ tề tức là nghiêm chỉnh thâm tâm, chỉ tề đó là chỉnh tề là nghiêm chỉnh thâm tâm, không khiến cho nó tán loạn đó. Thì coi là nghiêm chỉnh thâm tâm, không để cho nó tán loạn. Từ đó là hộ vệ, để gọi rằng các cái giới hạn như pháp mà hộ trì ác phải ngoài thì cấm pháo tình, ở trong thì chế phục tam độc, chuyên năng trầm ngẩn giác pháp thanh tâm thanh tịnh, rõ được cái nghĩa như thế gọi đó là trì giác tai. Trì tai là vậy, ở ngoài thì cấm lực tình, ở trong hay là ngăn tam độc, luôn luôn giác pháp như vậy không dừng, đó là trì tai. Ăn có năm thứ, một đó là pháp hỷ thực, để gọi rằng y theo cái là trì chánh pháp quan hỷ phụng hành, đó là pháp hỷ thực. Hai đó là thiền diệt thực, để gọi là tâm ngài đều lắng lặng thanh tâm vui thích, gọi là thiền diệt thực. Ba đó là niệm thực, để gọi là thiền niệm chư Phật, tâm và nguyện tương ưng, gọi là niệm thực. Bốn đó là nguyện thực, để gọi là đi đứng ngồi nằm thiền cầu cái nguyện lành, đó gọi đó là nguyện thực. Năm là giải thoát thực, để gọi là tâm thiền thâm tịnh, không nguyện theo trần tục. Năm cái thứ thực này gọi là trì trai. Nếu lại có người không có thực như năm cái thứ tịnh thực như thế, tự nói rằng trì trai đó, thì không có lẽ phải là không có trì năm cái thứ trai này mà nói là trì trai là không có lẽ phải vậy. Thì bây giờ thiếu gì người ăn thì ăn hoa quả rau trái, mà động tới thì xanh bình bình, phải không? Nó tôi trì trai vậy. Thì trì trai như vậy thì trai mà không có sai chút nào hết, phải không? Rồi cũng tính mua kế này mua kia để mà lừa gạt thiên hạ, thì cái trì trai như vậy có nghĩa lý gì đâu. Cho nên ngài chỉ thêm trì trai của ngài, tức là năm thứ thực. Một là pháp hủy thực nè, hai là thiền diệt thực nè, ba là nguyện thực nè, bốn là nguyện thực nè, năm là giải thoát thực. Ăn năm thứ đó gọi là trì trai. Còn nếu không ăn năm thứ đó là chưa phải trì trai. Chỉ đoạn cái là ăn cái món ăn vô minh liền cho là hiểu, gọi là khó to. Nếu cũng có khó thì làm sao mà đủ phước? Đây thì cái câu này nghe thì nó hơi tối nghĩa, quý vị thấy như không rõ. Nó trì trai là phải ăn năm cái món đó thì tức là trì trai, còn nếu không phải ăn năm món đó không phải trì trai, thì như vậy trì trai có nghĩa là chỉ đoạn từ cái ăn mà để đoạn được cái vô minh đó thì mới gọi là trì trai. Còn nếu liền khởi cái hiểu, liền khởi cái hiểu đó, hiểu tức là cái hiểu không phải ở trong năm thứ ăn này, không phải là cốt phá vô minh, mà còn có thể cái hiểu khác thì gọi đó là phá ta, chứ không phải là trì ta. Nếu mà có phá ta thì làm sao mà để thiết. Người ở đời có những người nghe không hiểu được lý này, thân tâm vương lưng đều cho là đều làm các cái việc ác, tham dục buông lung cái tâm tình, không có thân hổ thẹn, chỉ giúp cho nó ăn ở bên ngoài, tức là không ăn cá ăn thịt thôi, tự cho là trì trai. Ác là không có lẽ phải vậy. Nó là buông lung tâm tình mình, mà chỉ là không ăn cá ăn thịt thì cho đó là tùy trai, thì cái đó là không đúng vậy. Lại đó là nói là tùy trai rồi, bây giờ nó lễ báo. Lại lễ báo ấy phải như pháp quyết, phải do cái lý thể ở trong cho sáng sửa, rồi cái sự mới từ theo đó mà huyền biến nha. Hội được cái là nghĩa như thế mới gọi là y pháp. Phàm nó là lễ trực, lễ đó tức là chỉnh vậy. Nó lễ là gì? Tức là chỉnh vậy. Nó là báo đó, nghĩa là phục vậy à. Mình chỉnh phục thì gọi đó là lễ báo, phải không? Lễ báo có nghĩa là chỉnh phục, để gọi là cung kính cái trên tấm à. Mà mình dẹp phục à, nhốt phục cái vô minh thì gọi đó là lễ báo. Hàng ngày cung kính trên tấm và nhốt phục vô minh thì gọi đó là lễ báo. Nhớ hơi cái ác tình hằng diệt, thiện nguyện hằng còn, khi chẳng có cái lý tướng gọi là cái là lễ báo. Cái tướng ấy tức là pháp tướng. Vậy ở đây là nói rằng chúng ta mà hằng ngày hằng đêm đối với cái là ác tình mình hằng giúp, cái thiện nguyện hằng còn, thì tuy rằng đối với cái lý tướng